Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Thank you. Kính thưa quý thính giả, tuần lễ trước chúng ta đã mừng Xuân Canh Thìn năm 2000. Nhưng những âm hưởng của Tết âm lịch vẫn còn đây. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng với Linh Mục Trần Cao Tường suy tư về chiếc bánh chưng hình vuông và chiếc bánh dày hình tròn. Bài suy niệm này trích trong cuốn Vũ Khúc Thăng Ca, Tin Vui Thời Điểm 2000.
Thời điểm phúc lộc thọ, dịp đầu năm, ai mà chả mơ ước và chúc nhau được sống phúc lộc thọ. Nhưng làm thế nào để những ước mơ đó thành sự thật, hay chỉ là đầu môi chót lưỡi cho qua đi, như Trần Tế Xương đã từng mỉa mai khi nghe người ta chúc Tết, lặng lặng mà nghe nó chúc nhau. Cả một xã hội bon chen, chôm chĩa làm giàu, đo giá trị một người bằng đồng lương. Muốn trở thành giàu có, thật quả là một điều đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn.
Đầu năm 1997, Jero Celente, giám đốc Viện Nghiên cứu về Đà Bước của Người Thời Đại, trung tâm nằm ở Greenback, New York, cho biết rằng năm 1997 là điểm ngoặt quan trọng sửa soạn cho năm 2000. Những năm tới, con người sẽ trải qua những khắc khoải lo sợ và thất vọng trước khi bước vào thời đại mới. Một số dấu chỉ mới lạ như lời tiên báo sẽ xảy ra. Hồng Kông sẽ bị thuộc trọn vào Trung Cộng về kinh tế và chính trị, mặc dù Trung Cộng vẫn luôn hứa là sẽ để cho độc lập. Ảnh hưởng văn hóa Tây Ban Nha, Nam Mỹ sẽ rất mạnh và thấy rõ tại Hoa Kỳ. Chen chân với dòng ảnh hưởng ăn lê từ trước tới nay vẫn chế ngự nước này.
Người ta sẽ tự chọn lối sống giản đơn, tìm hạnh phúc chân thật qua nếp sống điều độ, tự kỷ và tinh thần hơn là lối sống thừa mứa vật chất làm buồn nôn hiện tại. Nhiều người tìm về thiên nhiên hòa hợp vạn vật hơn là lo thu mình lại, sống quá ích kỷ, chỉ còn biết có mình, làm cho đời sống mỗi ngày mỗi nghèo nàn ra. Con người tái khám phá ra, cuộc đời đã sẵn giàu sang rồi. Sức sống sung mãn đã nằm sẵn trong vạn vật, chứ đâu phải những hăm hở kiếm tìm mệt nhọc của loài người như hiện nay. Chỉ cần dừng chân ngắm nhìn, một cọng cỏ, một bông hoa, một cái cầu, một cái ghế, ngôi nhà đang ở, xem ra tầm thường và nhàm chán, bỗng khám phá ra những lạ lùng. Vì một cành lá cũng đang biểu hiện sức sống của cả vũ trụ. Mà vũ trụ thì giàu có, tại sao lại cứ phải sống nghèo nàn, ăn mày ăn xin những đồ phế thải cuộc đời? Khám phá ra được như vậy thì cuộc sống trở nên giàu có, sung túc biết bao. Ngay ở vườn đằng sau và ngay trong nhà mình đã có nhiều triệu rồi, cả một kho tàng quý giá đang chờ được khám phá. Chỉ cần bừng mở con mắt, nguồn phú túc đang hiện hiện trước mặt mà Chúa Trời Đất đã bày biện ra.
Ngày Tết, người Việt có nghi lễ bánh dày bánh chưng do tích truyện Hoàng tử Tiết Liêu. Đó là bí quyết sống đời Hoàng vương sang giàu. Sau khi đã đánh thắng phá được giặc Ân bên Tàu sang xâm chiếm nước ta, trong nước được thái bình, vua Hùng muốn truyền ngôi cho con, liền họp tất cả các hoàng tử lại mà tuyên bố rằng: "Ta muốn truyền ngôi cho đứa nào làm vừa lòng ta, là đến cuối năm tìm được thức ăn vừa ngon vừa quý để dâng cúng tổ tiên cho tròn đạo hiếu. Thế là các công tử lên đường đi khắp mọi nơi. Người thì đi lên rừng, người thì đi xuống biển, ra sức tìm cho được thức ăn gì lạ nhất, quý nhất, ngon nhất, mong sẽ được truyền ngôi làm vua. Duy chỉ có người con thứ 9 là Lang Liêu, vừa nghèo kém vừa cô thế, không biết xoay sở làm sao được. Nhưng chàng lại rất có hiếu, muốn làm vừa lòng vua cha. Vì vậy, chàng suy nghĩ ngày đêm ăn ngủ không yên. Bỗng một hôm nằm ngủ, trong giấc mơ, chàng thấy một vị thần linh đến mách bảo: trong trời đất không có gì quý hơn gạo, vì gạo nuôi sống con người, mà ăn mãi vẫn không chán. Như thế còn gì quý hơn được nữa? Vậy con hãy lấy gạo nếp làm bánh hình tròn tượng trưng cho trời, và làm bánh hình vuông tượng trưng cho đất. Ở trong làm nhân cho thật ngon, bắt chước hình trạng trời đất bao hàm vạn vật, có ý nói ơn trời đất sinh dưỡng muôn loài. Như thế thì vua sẽ vui, và chắc thế nào cũng được truyền ngôi vua. Lang Liêu thức dậy mừng lắm, tự nhủ: đã có thần linh giúp ta, vậy ta cứ theo đó mà làm. Lang Liêu mới lựa hộp nếp trắng tinh, hoàn toàn không sức mẻ, đem vo cho sạch, lấy lá xanh gói thành hình vuông tượng trưng cho đất, bỏ nhân vào giữa, đem nấu đi cho chín, gọi là bánh chưng. Lại làm một cái bánh hình tròn để tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày. Đúng kỳ hạn, các công tử đều đến trưng bày phẩm vật, dân vua không thiếu một thứ gì. Duy chỉ có Lang Liêu đem bánh tròn và bánh vuông đến dân. Vua Hùng lấy làm lạ mới hỏi cho biết, thì Lang Liêu trình bày như lời vị thần linh chỉ bảo. Nhà vua liền nếm thử thì thấy vị ngon, vừa miệng ăn không chán, mà lại thật ý nghĩa, phẩm vật của các công tử khác không sao hơn được. Nhà vua khen ngợi rồi chấm cho Lang Liêu giải nhất và được nối ngôi làm vua. Năm hết, nhà vua dùng bánh ấy dâng lên tổ tiên. Thiên hạ bắt chước truyền đến bây giờ và lấy tên của Lang Liêu để gọi là Tiết Liệu.
Chúa Giêsu đã bắt đầu loan báo tin vui bằng một câu như tóm lược tất cả: nước trời đã gần bên, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nước trời là vườn hạnh phúc đang ở ngay đây, nơi có Chúa hiện diện. Bánh chưng và bánh dày thật dễ làm, gạo, nhân đậu và lá gói có thể kiếm ngay ở trong nhà, ở ngoài vườn, không phải đi tìm mãi xa xôi. Bí quyết để sống đời hoàng vương sang giàu và hạnh phúc luôn nằm sẵn trong tầm tay, có thể tu luyện ngay trong cuộc sống thường ngày. Vườn hạnh phúc sống hoàng vương đang ở trong tầm tay. Ngay lúc này, ở đây, Tiết Liệu đã được ơn trên soi sáng để thấy được điều đó mà được nối ngôi làm vua. Truyền thiên Tiết Liệu cũng muốn gửi người thời đại này một điều thật đơn giản: hạnh phúc đang trong tay bạn, ở ngay vườn đằng sau, trong nhà bạn, trong lòng bạn. Có cần gì phải miệt mài đi tìm bí quyết hạnh phúc ở mãi trên rừng dưới biển gì đâu đâu như những hoàng tử khác. Hạnh phúc đâu có khó tìm quá vậy. Bạn có thể sống đời hoàng vương sang giàu, là con của vua trời đất mà không sang giàu nữa thì thôi.
Vâng, lạy Chúa, nhiều điểm thời đại cho con thấy con người đang có những thay đổi sâu xa trong lúc cửa mình bước vào năm 2000. Dấu rõ nhất là tìm về lối sống giản đơn nhưng thật giàu có mà Chúa đã trao ban sẵn. Có phải kiếm chác bon chen nhiều đâu? Con bỗng thấy được nước hạnh phúc đã gần bên, chỉ cần thay đổi con mắt nhìn và lối sống. Con xin mở rộng tâm hồn con trong năm mới để đón nhận bao ân huệ giàu sang, như thi hào hàng mặc tử trong những lúc trăn trở khốn cùng bỗng được mở mắt nhìn thấy niềm vui thật đơn giản gần kề, khi khám phá ra quà tặng quý báu đang bày ra trước mắt. để vừa dân vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế. Trái cây bằng ngọc, vỏ bằng gấm, và mặt trời kia tựa khối vàng. Khắp mười phương điềm lạ chỗ hoài nghi, cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc.
Thích tập thiền. Ngày Tết có nhiều thứ để mua vui lắm. Những màn sát phạt đỏ đen, những trò khích động lôi cuốn đông người, không ý tứ thì dễ vặn vò làm lệch hỏng ý nghĩa ngày Tết, khiến các sắc dân khác tìm vào cộng đồng Việt khó mà tìm ra được nét cao đẹp của văn hóa mình. Nhà ảnh người Mỹ trắng là Mark Schindler ở vùng New Orleans rất mê lối sống người Việt. Một trong những bức nổi tiếng là cảnh dọn Tết. Tuyệt lắm. Anh ta đã chụp được cái hồn của người Việt sau nhiều năm lặn lội tìm tòi, tập húp nước mắm và ăn chả giò. Chắc là phải tốn nhiều công sức thời giờ lắm. Cả nhà đang cùng tham gia một công tác lớn. Bà mẹ đang cặm cụi gói bánh chưng. Mấy đứa nhỏ, đứa thì đưa lá, đứa đưa lạc buộc. Cứ như là cảnh bác sĩ giải phẫu, có mấy cô y tá đưa dao, đưa kéo. Đứa bé nhất đang bò, thì có bà coi. Cảnh bà cháu ríu rít sao mà thân thương thế. Mấy đứa lớn thì lăng xăng chạy tới chạy lui, đưa bánh cho bố bỏ vào nồi lớn để nấu. Nhìn kỹ này, đây mới là điểm chú tâm của tấm hình. Ông bố đang nấu bánh với dáng điệu trang trọng như đang cử hành nghi lễ. Ánh sáng từ bếp lửa làm rạng lên khóe mắt long lanh hay từ một sức gì bên trong thoát ra khó mà phân biệt được. Hay là cả hai? Ông bố như đang mở tâm ra nhận lấy dòng sức sống từ bao đời qua mấy ngàn năm lịch sử với đầy vinh quang mà cũng nhiều tủi nhục của dân tộc. Bây giờ, đến lượt ông là người dẫn đầu gia phong, có trách nhiệm chuyển dòng sức sống này chảy tới cho đàn con cháu đã đưa sang Mỹ. Khói từ nồi bánh chưng tỏa lên nghi ngút, tưởng chừng như khói hương rước hồn thiêng tiên tổ từ những mồ cao mã dài hàng bao thế hệ về hiện diện nơi đây, một Việt Nam thu hẹp. Nấu bánh chưng thì cũng phải nấu bánh dày. Vuông phải hòa nhập với tròn, đất phải hòa hợp với trời. Ông bảo chỉ nấu bánh chưng không là nghe dại mấy đứa duy vật vô thần nghỉ chơi với trời, cho ông trời thất nghiệp lay off là láo xà. Nên ăn Tết phải có đủ nghi lễ bánh chưng, bánh dày. Người miền Nam mình còn đơn giản hơn nữa. Nét vuông, nét tròn được cô đọng lại nơi đồng bánh tét. Trời cao, đất thấp gặp nhau. Xa cách mấy rồi cũng nối liền được. Đối nghịch mấy rồi cũng dung hóa được. Mà có dung hóa như vậy được thì mới phát sinh điện lực như cực âm, cực dương nối kết. Người Việt lì lắm, gặp khốn khổ mấy cũng biết vậy đã, rồi đâu cũng vào đó, cũng có cách giải quyết, chứ không điên mát như người Âu Mỹ đâu. Cảnh nấu bánh dày bánh chưng mà linh thiêng vậy đấy, có nghi thức hẳn hòi chứ chả thường đâu. Cả nhà tham dự, cả dòng họ tiên tổ tham dự, cả trời đất tạo dựng, chuyển dòng sức sống cho từng người, cho từng công việc, cho cả năm.
Quả thực, người Âu Mỹ đang thừa tiền mà lại quá nghèo tinh thần và tình thương. Họ đang mệt mỏi và nhớ nhác đi tìm lối thoát, nhưng chỉ thích tìm cái gì mới lạ thôi, chán những cái đã có. Nhiều người mò sang Nhật học thiền, tập võ thái cực tai chi của Tàu, tập yoga của Ấn, thậm chí sách viết về mặt tông Tây Tạng như Hoa Sen Trên Tuyết, Hành Trình Về Đông Phương, Tử Thư Bán Chạy Hơn Tôm Tươi. Thiền là một thứ thời trang bây giờ, đánh đúng thị hiếu người Mỹ đang quá thừa mứa mệt mỏi. Nhiều người chịu chi cả 75 tiền Mỹ một ngày để được dạy cho cách thiền ăn táo, mà táo mỗi người phải mang theo sẵn. Chậm lại, đừng hối hả, tỉnh thức, hít vào, thở ra, dõi theo hơi thở trở về nhất tâm, biết mình đang hít vào, đang thở ra, ý thức mình đang ăn và hưởng cái thú đang ăn táo, từng miếng nhai, từng vị ngọt, ý thức mình đang nuốt. Thế là ăn xong một trái táo, ra về thơ thới hân hoan vì đã biết ăn táo mà chỉ mất có 75 đồng.
Thực ra thì thiền không phải là của riêng Nhật hay Phật giáo. Thiền đã có từ lâu trong truyền thống Ấn Độ trước Phật giáo xa, cũng như đã có trong nhiều tôn giáo. Thiền là một phương cách tĩnh niệm, là nhìn kỹ để bỗng mở mắt thấy một điều gì mà mọi khi vẫn nhìn mà không thấy. Sức sống đang hiển hiện. Trời đất chỉ có một hơi thở, một thần khí, một dòng sức sống. Chỉ cần bắt lại được vào nhịp sống đó thì tìm lại an lạc. Thi hào Tagore và linh mục dòng tên người Ấn là Anthony de Melo gọi là Sadhana, truyền thống Công giáo thì gọi là chiêm niệm, Thánh Y Nhã gọi là linh thao, thế thôi. Điều khác biệt căn bản là người Công giáo thấy được dòng sức sống là chính Thánh Thần tình yêu đang hiển hiện, chứ không phải là một lực vô vi. Nếu nói như vậy, thì văn hóa Việt đã biết linh thao hay thiền từ lâu rồi. Đúng là dân mình là dân có đạo. Hoàng tử Tiết Liệu trong truyện Thiên Bánh Dày Bánh Chưng đã có thể lên ngôi sống đời hoàng vương giàu có nhờ biết linh thao. Hòa nhịp vuông góc cạnh cuộc sống nhốt hột của đất với dòng sinh khí của trời tròn đầy vô biên. Tiết Liệu đã biết cách liệu cho hòa nhịp được tiết điệu trời đất. Thiền đúng điệu rồi còn gì? Con trăng có nhịp, con nước có nhịp, con người cũng có nhịp. Cứ đóng kín ích kỷ cố giữ lấy nhịp riêng của cái tôi mà không đi được vào tiết điệu trời đất của cái ta nhịp nhàng toàn mãn là loạn ngay, mắc dây, chạm điện tứ tung. Leonardo da Vinci là một trong những người tiên phong cho nền khoa học và y học hiện đại. Đã có lần vẽ lên hình ảnh một người sống lành mạnh cân bằng khi tay chân chạm được với hình vuông và tròn. Đúng với câu giáo khoa thư ngày xưa, người ta đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng ngang như súc vật, chẳng ngược như loài cây. Ngày Tết là ngày người Việt tìm bắt lại nhịp trời đất. Một năm với bao đợt sóng nhồi xuống tung lên để làm cho lòng người chao động và say sóng. Thì đây là lúc linh thao, dừng chân nhìn kỹ để nhận ra đạo trời, để hòa nhập vào sức sống đất trời đang cựa mình đổi mới sang xuân.
Trời đã sẵn có đạo, có đường lối, có tiết nhịp như thế rồi, cứ việc hòa theo thôi là an vui hạnh phúc. Những gì cũ đang qua đi, mình thở ra một hơi thật dài, xả buông mọi sự theo mây gió, và hít một hơi cho đẩy, nhận lấy cả sinh lực đất trời. Giờ đây, tất cả đều trở thành mới, từ trong ra ngoài. Hòa mình vào từng cây xanh bãi cỏ trong hội đạp thanh hái lộc. Hòa nhập vào thiên nhiên, vạn vật, vào những gì đang thấy trước mắt. Tất cả đều lạ lùng. Gạo và đậu làm nhân có ngay trong nhà, lá gói có ngay trong vườn. Hạnh phúc vuông tròn toàn mãn ở ngay trong tầm tay, chứ có phải chạy tìm mãi nơi xa tắp nào như những hoàng tử khác, giống người Mỹ nhớ nhắc bây giờ. Niềm vui chỉ toàn mãn khi đất vuông hòa nhập được vào với trời tròn. Đức Maria cũng linh thao khi dâng con vào đền thờ, như linh mục linh thao khi pha chút nước vào chén rượu trong thánh lễ với tâm tình. Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Đúng rồi, từng bổn phận nhỏ bé thường ngày, như việc dâng con theo phong tục, nuôi nấng dạy dỗ con được lớn lên trong mạnh khỏe hiền ngoan, từng việc nấu cơm dọn nhà, tất cả đều trở thành những động tác linh thao, biến đổi từ vuông cạnh ra tròn đầy sung mãn. Cuộc sống đầy những phép lạ kinh ngạc. Tổ tiên mình cũng sống tinh thần linh thao hay thiền từ lâu, cấy lúa, tát nước, làm mùa, dệt chiếu là linh thao, giã gạo, rửa chén là linh thao, vừa làm vừa ca hát, vừa thiền đấy. Ăn Tết là linh thao, bưng bát cơm đầy, ăn táo cũng là linh thao. Người ta đi cấy lấy công, tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề. Nhìn gió ngắm trăng sao là linh thao. Mục đích của linh thao là để thấy Chúa trong mọi sự mà. Tổ tiên thì thấy ông trời bao trùm vạn vật. Như vậy, đời sống là một chuỗi thiền, chứ không chỉ giới hạn trong nhà thờ hay phòng nguyện nào cả. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã cảm nghiệm thấy như vậy. Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió, hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao. Một khi đã bắt lại được vào nhịp trời đất như hoàng tử tiết liệu rồi, thì dù mọi thăng trầm có xô đẩy tới trong năm, người Việt vẫn cảm thấy an nhiên bình thản, như bánh dày bánh chưng hòa nhập làm nên đạo sống. Việc chấp nhận được cả các đối nghịch, dung hóa được hai cực âm dương thành điện lực, biến chế mọi sự thành vuông tròn tốt đẹp. Nhịp đạo trời đã sẵn vậy mà, như niềm tin tưởng trong ca dao. Dù ai nói ngược nói xuôi, ta đây cứ vững đạo trời khăng khăng.